Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, thần cốt nằm trên sàn, đơn giản làm người ta không tin được. Thần Nam kinh ngạc tới trợn mắt há mồm. Tiểu Ngọc đứng trên đỉnh cầu thang, hai mắt chú thị nhìn chăm chăm về hướng chánh môn. Thần Nam cẩn trọng kiểm tra khối thần cốt nằm trên đất, phát hiện ra đây chính là tán cốt của tử di cốt một vị thần, bị người khác đánh nát nằm rải rác trên chín bậc cầu thang. Hắn chú tâm quan sát lại phát hiện ra bộ xương thiếu mất đôi xương cánh tay. Chẳng lẽ đây là di cốt của một trong hai vị thần từng đánh nhau tại thần chiến di tích này sao? Di cốt của ông ấy sao lại bị người ta chắn vỡ ra tại nơi đây? Chẳng lẽ có người ra vào đại điện dẫm đạp lên sao? Vậy phải có thâm cửu đại hận với vị thần này. Thần Nam cảm giác bất an, cùng với thần có thâm cửu đại hận thì quyết không phải là phàm nhân. Hắn lập tức liên tưởng tới một vị thần trong cuộc đại chiến. Chẳng lẽ còn có một vị cổ thần nữa chăng? Không thể nào, lưỡng vị cổ thần đều đồng quỳ Vũ Tẫn, không có khả năng còn vị thần nào nữa cả. Chánh môn của đại điện khủng bố đáng sợ ấy tối đen như mực, không có lấy một chút ánh sáng, tầng tầng hàn khí tán phát ra bên ngoài, truyền ra từng tràng tiếng kêu kỳ dị như có như không. Thần Nam trong tâm dấy lên một cỗ hàn khí, hắn ta bắt đầu cảm thấy một nỗi sợ hãi vô bỉ. Không biết đại điện trước mặt có thứ gì ở trong, có nên vào tiếp không, hắn cảm thấy dò dự. Cuối cùng, hắn bước vượt qua bậc thứ 9, kiên quyết hướng tránh bồn đại điện mà đi tới. Hồ Vương bị hắn tóm lấy tài kéo đi mấy bước, nhưng khi đến trước cự khẩu của ác ma tối đen không chút ánh sáng thì lại không chịu đi tiếp nữa. Bốn chân của hổ dụng lực bám chặt lên mặt đất. Thần Nam gọi nhỏ, sắc hổ đi mau. Hổ vương Tiểu Ngọc lúc lắc đầu, nó khoa khoa một cái chân hổ trào lên ra hiệu, đồng thời nhãn thần lộ ra thần sắc sợ hãi kinh khủng. Thần Nam nhìn thấy nó nhất quyết không muốn đi, liền vận chuyển huyền công gia truyền nâng cổ nó nhấc khỏi mặt đất, sau đó hướng đại điện mà tiến vào. Tiểu Ngọc tuy không muốn đi nhưng không thể nào đào thoát khỏi thủ trưởng của Thần Nam. Khi Thần Nam bắt đầu tiến vào đại điện, một cỗ hàn khí chợt thổi tới ngay trước mặt. Tại giữa mùa hè nóng bức này, cung điện tựa như một nhà nước đá lạnh. Hắn đặt hổ vương trên mặt đất, hổ vương run rẩy một trận, thân thể nó nhanh chóng cò đại, cuối cùng sư một tiếng rồi phóng lên vai của hắn. Hai chân hổ liền vồ lấy đầu của hắn. Sắc hổ thả chân ra, Thần Nam kêu nhỏ nhỏ. Tiểu Ngọc dụng lực bám lấy, không màng tới lời quát mắng, thế nào cũng không buông chân. Cùng lúc thần sắc hiện lên một vẻ bất an, Thần Nam không còn cách nào đành cho nó tiếp tục ở trên vai, chậm chậm bước tới. Bên trong vô cùng rộng lớn, đại điện tối đen chỉ vang lên tiếng bước chân, ngoài ra chỉ còn sự yên tĩnh chết chóc. Bóng tối đen như mực tới không thể nhìn thấy năm đầu ngón tay. Thần Nam bằng vào linh giác mẫn duệ của mình từ từ tiến vào trong. Tiếp tục đi tới chừng 10 trượng nữa, dưới chân xuất hiện nhiều bậc thang. Phía cuối các bậc thang đá có một cái cửa đá án lối vào. Lúc hắn đi về phía thạch môn thì Tiểu Ngọc bất an hống lên một tiếng, sau đó từ cổ áo của hắn chui luôn vào ngực áo của hắn. Còn sắc hổ này định dọa chết ta chắc, tự nhiên dám chui vào ngực của ta. Thần Nam chộp lấy định ném Tiểu Ngọc ra, nhưng những móng vuốt nhỏ bấu chặt vào vai của hắn, bám vào tóc của hắn rất chặt. Nhạt như thỏ đế, người là đồ lão thử chuyện thế, một điểm cũng chẳng giống lão hổ tí nào cả. Thần Nam dùng sức mở thạch môn, ở trong là một phòng lớn, rộng chính phì thượng. Bên tường bốn phía có gắn những hạt minh châu đang phát lục quang ảm đạm, phảng phất âm u chẳng khác gì địa phủ. Sau khi hắn nhìn cảnh tượng bên trong, liền hít một hơi lương khí, chợt đến rờn cả gai ốc. Hai bên đại điện là hai hàng kiền thi đứng gác, bộ da nhăn nhúm bọc lấy bộ xương, ngũ quan méo mó dị thường, trông vô cùng hung ác. Thần Nam tim thình thịch đập điên cuồng, hắn tưởng như đang tiến nhập vào cõi u minh. Một tiếng ho giả đua chợt từ trong đại điện truyền ra, Thần Nam giật nảy mình nhảy lùi một bước, Tiểu Ngọc trên vai của hắn bị rời xuống, sau đó liền nhanh chóng nhảy trở lại. Thần Nam giữ lấy nó, hai tay không tự giác lại dùng lực giữ chặt làm Tiểu Ngọc mặt trắng dã, đến khi Tiểu Ngọc quào hắn một cái, hắn liền vội bỏ tay ra. Hắn vội vã rút lui về phía sau, chợt phát hiện thạch môn đã bị đóng bế từ lúc nào, vô pháp trở ra. Tiểu Ngọc trên vai của hắn bồn chồn kêu lên sợ hãi, song nhãn không ngừng đảo nhìn khắp trốn. Thần Nam cố gắng ổn định tinh thần kêu lớn: "Ai? Kẻ nào đang lẩn trốn? Mau ra đây!" Một giọng già nua vang dội trong đại điện: "Người trẻ tuổi không cần phải làm ổn như vậy. Ta ở ngay đây, sao lại gọi là trốn được? Người vô duyên vô cớ tiến vào, chẳng phải để ta hỏi mới đúng sao?" Thần Nam lợi dụng linh giác mẫn duệ của mình khám xét khắp đại điện hết lần này đến lần khác, nhưng thực sự không phát hiện được gì. Trong điện không có ai khác ngoài hắn và Tiểu Ngọc, đơn giản không có chút dấu hiệu nào của sự sống, hắn run người mà sợ hãi. Trải qua một khoảng thời gian, giọng già nua đó lại vang lên: "Gặp nhau tức là có duyên, không ngờ nơi đây có người đặt chân tới. Người trẻ tuổi, chúng ta nói chuyện một chốc nha." Thần Nam nói: "Ngươi không cho ta nhìn thấy mặt, đó chẳng phải là thiếu thành ý hay sao?" "Ta thực sự không có ẩn nấp, muốn nhìn thấy ta hãy tiến lên phía trước." Thần Nam từng bước tiến tới, Tiểu Ngọc trên vai của hắn khẩn trương nhìn tứ phía. Khi tiến nhập vào giữa hai hàng xương khô, nó sư một tiếng liền chui tọt vào trong lòng của Thần Nam, chỉ còn để lộ cái đầu hổ giáo giác nhìn ra ngoài. "Sắc hổ, ngươi mau chui ra cho ta." Nhưng lúc này Thần Nam không thể nào lôi được nó ra cả, hộ trào của Tiểu Ngọc sớm đã bám chặt lấy y phục của hắn, thả chết cũng không chịu ra. "À, Tiểu Miêu trăm năm trước không phải người đã từng tới đây, không lẽ nhớ tới lão nhân già ta, giờ quay lại thăm sao?" Nghe những lời đó, Tiểu Ngọc lại lộ ra thần sắc ngây ngốc, từ trong thân Thần Nam sừ một tiếng lao ra ngoài, dẫm vào má bò cả lên đầu của Thần Nam, sự trảo nắm lấy tóc của hắn ta giáo giác tìm kiếm nhìn tứ phía. "Sắc hổ ngươi dám trèo cả lên đầu lên mặt của ta, tức chết đi được." Thần Nam vội nắm lấy nó mà lôi xuống, quẳng ngay vào chân một bộ xương khô. Hổ vương Tiểu Ngọc kêu lên một tiếng sợ hãi rồi nhanh chóng chạy ngay lại bên chân Thần Nam. Một chân tiểu hổ khẩn trương cào lấy chân của hắn. "Ha ha, Tiểu Miêu người vẫn có chút nhút nhát như trăm năm trước vậy. Ta sẽ không ăn thịt người đâu. Ngươi sợ cái gì chứ?" Giọng nói già nua vang lên khắp đại điện, thật sự không biết từ nơi đâu phát ra. Ngay khi Thần Nam tiến tới khoảng 10 bước chân, một xác chết khô chợt quay đầu đối diện với hắn với hai hàm răng mà cười. Hàm răng trắng toát phát ra một luồng quang mang yêu dị. Tiểu Ngọc hống lên một tiếng lớn, nhanh chóng nhảy lùi về sau 10 trượng, toàn thân lông mau dựng đứng cả lên, kinh khủng nhìn bộ xương khô trước mắt. Thần Nam kinh hoàng kêu lên một tiếng, lùi lại liền 7-8 bước. Hắn cảm giác có một cỗ hàn khí dâng trào trong lòng, từ đầu đến chân như phủ một lớp băng lạnh. Lúc bấy giờ, Thần Nam vội chạy về phía trước vài trượng, một kiền thi từ bên cạnh đột nhiên quay đầu sang phía hắn, nhe răng mà cười, hàm răng trắng lóe lên ánh quang mang yểu dị. Tiểu Ngọc gầm lên một tiếng, nhanh chóng chạy bắn ra xa vài trượng. Lúc này lông mao toàn thân của nó dựng đứng cả lên, từ xa nhìn kiền thi đầy vẻ kinh khủng. Xin được chú thích, kiền thi ở đây chính là những xác ướp chết khô. Thần Nam cũng kinh hãi kêu lên một tiếng, liên tục lùi ra sau 7-8 bước. Hắn có cảm giác từ đáy lòng mình một cỗ hàn khí bốc thẳng lên, từ đầu đến chân như phủ một lớp băng lạnh. Thần Nam rút cây trường đao sau lưng ra quát lên: "Lão là người hay quỷ?" Kiện thì từ trong đám thi thể chạy ra ngoài, hắn toàn thân trên dưới là da bọc xương, chạy trên đường thì cứng nhắc như máy móc, quả là với cương thi thì cùng một dạng. Hắn cười mà nói, hiện tại ta vẫn là người sống, bất quá ngày chết cũng không còn xa nữa. Sau đó hắn ta nhìn Tiểu Ngọc ở đằng xa vẫy tay mà nói, tiểu miêu người trăm năm trước lầm bước xông vào ma điện, cục ly khai cũng không phát hiện ra ta. Hiện tại đã nhìn rõ lư sơn trần diện của lão nhân già ta, hình dạng so với lúc trước đáng sợ lắm phải không? Mắt nhìn như cương thi, một loạt khô lâu tựa như lệ quỷ. Tiểu Ngọc tràn đầy sợ hãi, thân thể cũng biến lớn, chuẩn bị cho một trận ác chiến. Thần Nam sắc mặt đầy vẻ nghi ngờ nhìn Kiền Thi trước mặt mà hỏi, người thật sự là còn sống à? Sao lại có hình dạng này? Đúng vậy, ta đích xác là còn sống. Đừng sợ, chúng ta cùng trò chuyện vui vẻ nhé. Ta cũng đã nhiều năm chưa gặp một người sống nào rồi. Lần này Thần Nam vận chuyển huyền công, cuối cùng cảm ứng được trong thể nội Kiền Thi có chút mạch động sinh mệnh. Bất quá lúc có lúc không, tựa như không có sinh mệnh vậy. Thần Nam tin chắc đây đúng là một lão nhân có tồn tại chút ít sinh khí. Vừa rồi nhất định ông ta đã thi triển một chủng âm công, khiến cho người khác không thể xác định rõ phương vị của mình. Thần Nam cầm trường đao sau lưng, bước lên phía trước vài bước, đến gần lão nhân cự ly chưa đầy một trượng, đứng đối diện với lão. Tiểu Ngọc làm sao chịu đến gần, đứng ở đằng xa kinh khủng mà nhìn lại. Lão nhân nói, ta nghĩ lúc này trong tâm người nhất định là tràn đầy nghi hoặc có phải không? Thần Nam nói, đúng, đơn giản là khó tưởng tượng được tại dãy núi mênh mông này lại có một đại điện khủng bố như vậy. Ta có thể hỏi lão một số vấn đề được không? Có thể, người có thể hỏi tất cả mọi việc. Mạng của ta cũng không còn lâu nữa. Những bí mật trong lòng nếu bây giờ không nói ra, chỉ sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa thôi.
Thế đây là nơi đâu vậy?
Đây chính là Ma Điện đấy.
Thế Ma Điện à? Chẳng lẽ là một tòa đại điện do ma sáng tạo ra ư?
Không, là một cổ thần sáng tạo ra.
Thế đã là do thần sáng tạo, vì sao lại gọi là Ma Điện?
Bởi vì cổ thần này cảm thân bản thân đã xả ngã, đã không xứng để gọi là thần rồi.
Thế tại sao ông ta lại xả ngã chứ?
Ông ta cùng một cổ thần xả ngã khác vì tranh đoạt một kiện thần bảo đã xuất thủ rất nặng. Sau cùng, mặc dù đã may mắn chiến thắng đối phương, nhưng bản thân cũng trọng thương gần chết, từ đó lưu lại nhân gian giới đấy. Thần Nam trong lòng chấn động, chủ nhân của tòa Ma Điện này rất có khả năng là một cổ thần ở trong cuốn sách cổ Da Dê chép lại, được lấy từ tội ác chi thành. Bất quá nội dung của cuốn sách cổ Da Dê chép lại so với lời của lão nhân ít nhiều cũng có chút khác biệt. Lão nhân kia lại nói, thanh niên người trước kia phải chăng đã nghe qua chuyện giữa hai cổ thần, nếu không tại sao sắc mặt không hề có chút chấn kinh?
Đúng vậy, Thần Nam lúc nghe truyền thuyết cổ thần ở tội ác chi thành cũng đã biến sắc.
Lão nhân kia lại thở dài, trận thần chiến này mấy nghìn năm trước không tưởng được đã bị người khác ghi chép lại, bất quá so với sự thật cũng có khác biệt.
Thế sự thật rốt cuộc là thế nào?
Chủ nhân của tòa đại điện này tài nghệ cực cao, khiến cho cổ thần kia trọng thương mà chết. Cổ thần đó lúc gần chết đột nhiên tự hủy thần thể. Chủ nhân Ma Điện mặc dù có bảo giáp hộ thân nhưng vẫn bị trọng thương gần chết. Thần lực của ông ta suy nhược đến mức thấp nhất, cho dù làm thế nào cũng vô pháp cảm ứng được thần bảo thất lạc trong dãy núi. Ông ta liền vội vã nhặt lấy xương cốt của vị cổ thần tự hủy thần kia đem trở về nơi này mà tụ dưỡng đấy.
Sau đó rồi làm sao nữa?
Sau đó, chủ nhân Ma Điện tu dưỡng ở đây một thời gian, phát hiện ra một điều kinh khủng là thần lực của ông ta lại khó có thể hồi tụ, chỉ có thể duy trì ở một mức độ tương đối thấp. Ông ta cũng đã vài lần quay lại nơi đại chiến để truy tìm thần bảo thất lạc, nhưng mỗi lần đều thất vọng mà trở về. Nghe đến đoạn này, Thần Nam có chút khẩn trương mà nói, cổ thần đó sau này đi đã về nơi đâu vậy? Lão nhân thở dài một tiếng mà nói, ông ta tu dưỡng ở đây vài trăm năm, nhưng thần lực thủy chung vẫn vô pháp khôi phục. Có một lần ông ta ra đi rồi không quay lại nữa. Thần Nam đại kinh mà nói,
Nói vậy thì có một lần cổ thần ra đi không quay trở lại, đã biến mất như vậy ư?
Đúng như vậy, thực không biết là trong tình trạng thần lực hữu hạn thì ông ta đã gặp may mắn hay hùng hiểm gì đây.
Thần Nam nghe xong hơn nửa ngày sau mới định thần lại, lẩm chẩm nói, thật khó có thể khiến người ta tìm được một vị thần lưu lạc tại thế gian. Sau đó hắn lại hỏi, cự nhân ở bên ngoài mà tòa ma điện này có quan hệ gì, bọn họ vì sao lại quỳ lại đối với tòa đại điện này?
Tổ tiên của đám cự nhân kia từng bị cổ thần thu phục làm thần nô, lúc trước chính họ đã xuất đại lực để xây dựng nên tòa đại điện này. Những hắc thạch cần dùng cho đại điện đều là họ từ Tít Xà Sơn trong sơn mạch vận chuyển lại. Cổ thần trong lòng họ chính là thần minh, cho dù ông ta đã mất tích rất lâu rồi, nhưng thần uy của ông ta trong cự nhân vẫn lưu truyền từ đời này qua đời khác. Bọn họ qua các đời đều cư ngụ ở đây, bảo hộ cho tòa ma điện này.
Thế nhưng, bọn họ vì sao lại chất đống xương trắng ở dưới chân ma điện vậy?
Đó là bí mật của ma điện. Lão nhân chỉ tay lên mặt đất mà nói, dưới tòa ma điện này trấn giữ một man thú cường đại dị thường. Cự nhân sở dĩ đem bạch cốt chất đống ở ngoài thạch sơn hoàn toàn là chấp hành mệnh lệnh do cổ thần lưu lại. Tại đây, cổ thần đã bố trí một cửu u bạch cốt đại trận, ngưng thiên địa chỉ lực, tụ vạn linh chỉ hồn, trấn nhiếp man thú kia, khiến cho nó không thể trỗi dậy mà làm ác nữa.
Thần Nam nghe xong ngây người ra, một mắt trợn tròn, trong lòng kinh hãi vô bì. Man thú bị thần trấn trụ chắc phải khủng bố đến cực điểm. Nghĩ đến việc nó đang ở dưới chân mình cách vài chục hay là vài trăm trượng, hắn toàn thân trở nên lạnh toát.
Rốt cuộc thì nó là ác thú gì vậy?
Không biết, trừ chủ nhân mà điện ra, chưa ai từng gặp nó, chỉ có thể đôi khi nghe được tiếng rống của nó mà thôi.
Chính lúc đó từ dưới đất truyền lên một tiếng rống trầm muộn giận dữ, bất quá là cách một tầng đất dưới đại điện. Thanh âm không quá rõ ràng nhưng vẫn khiến người nghe lạnh toát tâm can. Tiểu Ngọc đã nhanh chóng thu nhỏ lại bằng kích cỡ tiểu miêu, sau đó trong chớp mắt nhảy lên vai của thần Nam. Nó vừa kinh sợ vừa nhìn lão nhân như can thi phía đối diện. Vừa run rẩy vừa lắng nghe cái tiếng kêu như ma âm kia vọng từ dưới lòng đất vọng lên.
Ba ngày sau, thần Nam ở ngoài đại điện, lúc đang quan sát, đã nghe thấy một tiếng kêu kỳ dị, như có như không, rồi tiếng kêu kéo dài trong một thoáng. Đợi khi tiếng kêu ngừng lại, hắn liền hỏi, cổ thần vì sao lại đem nó vây khốn ở đây? Lúc đó vì sao không trực tiếp tiêu diệt nó luôn?
Lão nhân nói, cổ thần ban đầu từ đời khác đến đây, nguyên là muốn thuần phục nó làm tọa kỵ, nhưng man thú tình tình cường liệt, cho dù làm thế nào cũng không luyện khuất phục cổ thần. Cổ thần bất đắc dĩ phải vây khốn nó ở dưới đại điện, định là sẽ dần dần thu phục. Nhưng không ngờ không lâu sau đó, tại trận thần chiến, ông ta thân thụ trọng thương, đã không còn năng lực sát tử ác thú nữa, cuối cùng phải bố trí cửu u bạch cốt trận ngăn không cho nó đảo thoát đấy.
Cuối cùng thì nguyên nhân là như vậy. Thật không thể tưởng tượng được giữa chốn thâm sơn như vậy lại bất ngờ có một nơi thần bí như thế này.
Lão nhân kia lại nói, đó chỉ là một trong những bí mật của đại điện, ngoài ra còn một bí mật khác lớn hơn.
Thế ra vẫn còn một bí mật khác lớn hơn ư?
Dưới tòa đại điện này không chỉ trấn trữ một con ác thú mà còn phong ấn một kiện bảo giáp nữa.
Thần Nam trong lòng chấn động, hắn nhớ đến một kiện giáp y trong truyền thuyết, hắn không kìm được liền hỏi, bảo giáp tên là gì vậy?
Chính là Huyền Vũ Giáp đấy.
Thần Nam kinh ngạc nói, à, chẳng lẽ là kiện bảo giáp đã tồn tại từ thời viễn cổ Huyền Vũ Giáp sao?
Lão nhân gật đầu mà nói, không sai, nguyên chính là thần giáp trong truyền thuyết ở Thiên Ảo Đại Lục. Rất lâu về trước, Thiên Ảo Đại Lục có vài kiện binh khí luôn được xem là tiên bảo, thần bảo, tuyệt đỉnh cao thủ trong truyền thuyết. Nếu trong tay có một kiện binh khí như vậy, lập tức có thể đối thần kháng tiên. Nhưng hận là các binh khí này thường chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, cả trăm nghìn năm bây giờ trên thế gian mới ngẫu nhiên xuất hiện một kiện. Vạn năm trước, thần Nam đã thấy Hậu Nghệ Cung, bảo cung do phụ thần thần chiến của hắn đi du lịch khắp thiên hạ vô ý tìm được. Vạn năm sau, hắn lại gặp lại thần cung, nhưng đã là vật còn đầy người chẳng thấy đầu nữa. Hắn không biết rốt cuộc thần chiến đã lưu lại Hậu Nghệ Cung sau khi vũ phá hư không bay đi, hay là đã chết ở đâu.
thần nam cho dù chưa hề thấy qua một kiện chí bảo trong truyền thuyết nào khác, nhưng thực tế cũng biết có một kiện bảo giáp gọi là Huyền Vũ. Hắn không thể ngờ hôm nay ở đây lại có thể biết nơi hạ lạc của nó. Nghe đồn kiện giáp y này không chỉ có khả năng hộ thể mà còn có thể tá lực phản kích, công thủ toàn diện. Cuối cùng đích thị là thần diệu vô bỉ. Lão nhận ra những điều ông nói là thực chứ? Phải, kiện giáp y này xác thực là bị phong ấn dưới mã điện. Năm đó chủ nhân mã điện cơ duyên xảo hợp tìm được nó, đối với nó trân quý như tính mệnh. Nếu không có kiện bảo giáp này hộ thể, ông ta trong trận thần chiến đáng sợ đó đã cùng cổ thần kia đồng quy tù vẫn rồi. Thần nam cảm thán mà nói, trong truyền thuyết từ xa xưa, tề danh cùng Huyền Vũ giáp là hậu nghệ cung đã từng bắn hạ thần tiên trên thiên giới. Thực sự không biết Huyền Vũ giáp có gì là thần diệu. Lão nhân lại nói, những bảo vật lưu truyền từ thời kỳ viễn cổ đến bây giờ, tân có chỗ bất phàm đấy. Thần nam lại nói, lão nhân ra ông rốt cuộc là ai, vì sao lại ở đây, đến bây giờ ta vẫn chưa biết thân phận của ông. Lão nhân kia chỉ tay vào hai hàng xác khô trong đại điện nói, ta cũng giống như bọn họ, là gia nhân ở mã điện thôi. À, bọn họ vẫn còn sống à? Thần nam kinh hãi kêu lên. Không, đều đã chết từ nhiều năm trước rồi. Mấy người này là thần phó đời trước, nhân vì tu tập công pháp khổ mộc quyết, do vậy sau khi chết đều biến thành như vậy. Thần phó sao? Đúng vậy, chủ nhân ba điện trước khi biến mất đã từng tu tập một phó nhân, cũng là thần phó đời thứ nhất. Cũng chỉ có ông ta đã từng gặp chủ nhân mã điện. Thần phó đời thứ nhất đối với cổ thần một thực trung thành, luôn luôn mong mỏi cổ thần trở lại, nhưng uổng công chờ đợi hơn 100 năm mà không có kết quả gì. Những năm cuối đời, ông ta nhờ cự nhân bên ngoài đưa ra khỏi thâm sơn đến tội ác trì thành thu nhận một đệ tử, sau đó quay về đây. Sau này đời nào cũng vậy, thần phó trong mã điện đều đến từ con đường đó. Ồ, nguyên là như vậy sao? Lão nhân nói tiếp, thời gian trôi đi không trở lại, đã vài nghìn năm trôi qua, tòa mát điện này mặc dù vẫn có thần phó, nhưng trong tâm thần phó cũng không còn như xưa. Những thần phó đời sau chưa từng được gặp cổ thần, nếu gặp ở đâu liệu có chút quý kính trong tâm, và này thần phó có thể nói đã sớm không còn ý nghĩa tồn tại nữa. Vài đời trước đã có người định không tái thu đồ đệ nữa, nhưng thủy chung không thể thực hiện quyết định đó, ta cũng đã xem xét quyết định không tái thu đồ đệ. Ông định đi khai nơi này ư? Ta bây giờ cũng đã hơn 300 tuổi, cũng là một người sắp chết rồi. Đi khỏi đây còn có ý nghĩa gì nữa? Nơi đây là chỗ táng thần tốt nhất của ta. À, ra vậy, hơn 300 tuổi luôn. Vậy một thân tu vi của ông không phải là... Thần nam chưa nói dứt lời, nếu những điều lão nhân nói là sự thực, thì một thân tu vi đáng sợ của ông ta đã đạt đến cảnh giới nào thường nhân khó lòng tưởng tượng được. Lão nhân nói, mỗi một đời thần phó tối thiểu đều có thể sống được trên 150 năm. Công pháp do cổ thần truyền lại chủ yếu là để dưỡng sinh, không phải là dạng tu luyện, có ý nghĩa thông thường. Sự thật bản lĩnh của các thần phó đời trước tình không cao cường, trên đại độc chỉ có thể xem là một cao thủ phổ thông. Như ta đã nói, hiện tại mặc dù ta đã hơn 300 tuổi, nhưng căn bản vẫn không phải là đối thủ của ngươi, tuyệt đối không thể cùng ngươi đối kháng. Ồ, thần nam đúng là đã từng nghe qua loại tu luyện giả này, là một chi nhánh khác của đạo môn. Những người này không truy cầu sự tăng trưởng của lực lượng, mục đích tu chân của họ chỉ là đạt đến trường sinh thôi. Lão nhân nói, ta tự biết mình không còn sống được bao lâu nữa, do đó đem bí mật trong lòng ra kể cho ngươi. Huyền Vũ Giáp từ trước đến giờ vẫn là một chí bảo trong truyền thuyết đại lục. Ta hy vọng người đời sau được biết được nơi hạ lạc của nó, không hy vọng nó cứ bị chôn vùi mãi mãi dưới đất sâu. Thần nam đột nhiên nghĩ đến mấy thần cốt ở ngoài đại điện, không kìm được bèn hỏi. Thế ở trên bậc thang ngoài ma điện có bày ra một số bạch cốt quang màng lóe sáng, chẳng lẽ đó chính là hài cốt của cổ thần tự bạo thân thể sao? Lão nhân nói, không sai, chính là thần cốt của ông ta. Từ sau khi chủ nhân mã điện biến mất, thần phó đời thứ nhất lo lắng quan tâm, vài năm sau tức giận vì ông ta không trở lại, liền đem hài cốt của vị cổ thần kia trải ra trên bậc cầu thang ngoài đại điện, khiến cho nó chịu nắng chịu gió, phơi bừa phơi tuyết. Thần nam sau khi cùng lão nhân đàm luận một lúc lâu, đại khái đã liễu giải được lai lịch của tọa đại điện cũng như một vài bí mật ở đây. thông qua cuộc nói chuyện, hắn đã biết cửu u bạch cốt đại trận ngưng thiên địa chỉ lực, tụ tập trong đó vạn đình chỉ hồn, khiến cho địa quật dưới mà điện dường như tường đồng vách sắt. Nếu ngang nhiên tiến vào, nhất định sẽ gặp phải thiên địa chỉ lực xé thân, vạn linh chi hồn phệ thể mà chết. Đại trận này quả thực là kỳ quỷ mạc trắc, uy lực vô thất. Thần Nam mặc dù từ trong miệng lão nhân đã có phương pháp phá giải, nhưng cũng minh bạch nếu muốn hoàn toàn phá trừ đại trận thật khó khăn phi thường. Ở bát phương của Bạch Cốt Sơn có cất giữ 64 khối ngừng nguyện thạch, trong ma điện cũng cất giữ 36 khối tụ hồn thạch, cần phải lần lượt tháo dỡ chúng ra mới có thể làm tê liệt đại trận. Nhưng những ngừng nguyên thạch và tụ hồn thạch này ẩn rất phì thường, căn cứ những điều lão nhân đã nói với hắn thì đã ở đây hơn 300 năm cũng bất quá phát hiện được 4 năm phần 10 thôi. Có thể nói những ngừng nguyên thạch cùng với tụ hồn thạch này ẩn rất phì thường, căn cứ vào những điều lão nhân nói với hắn thì đã ở đây hơn 300 năm bất quá cũng chỉ phát hiện được 4 năm phần 10, có thể nói đã gần như không có khả năng khiến cho đại trận bị phá trừ. Huyền Vũ Giáp là thần giáp mà tu luyện giả mơ ước muốn có được. Thần Nam mặc dù có khát vọng phi thường là muốn có được nó, nhưng tự hắn cũng hiểu mình không có khả năng hoàn toàn phá trừ cửu u bạch cốt trận, cũng không thể cương ngạnh vượt qua. Và lại trong địa quật còn có một ác thú siêu cường khủng bố, kể cả nếu hắn có thực sự may mắn vô bỉ mà vào được địa quật kia cũng bất quá chỉ là điểm tâm cho nó thôi. Lão nhân kia nói,
thật không thể ngờ, ta trong lúc còn sống vẫn có thể đem những bí mật trong lòng mà nói ra, càng không ngờ lại có người đến được nơi này.
Sau đó ông ta đi về phía hổ vương Tiểu Ngọc cười mà nói,
Tiểu Miêu, ngươi không thể tiến xa hơn à? Sao vẫn giữ bộ dạng nhát gan giống như trăm năm trước thế?
Tiểu Ngọc nghe thấy liền gầm lên một tiếng trầm, sau đó từ trên đầu vai của Thần Nam phốc một cái nhảy xuống dưới, nấp sau lưng của hắn, nhìn lão nhân kia thực sự có chút kinh hãi. Thần Nam hỏi,
thế con hổ sắc này trăm năm trước đã từng đến đây sao?
Phải rồi, lúc đó nó lén là lén lút tiến tới, kết quả là bị ta giam 3 ngày. Trong 3 ngày đó ta không ngừng nói chuyện cùng với nó, ai ngờ Tiểu Miêu lại nhát gan như vậy, sợ hãi chạy loạn lên trong tòa đại điện, cuối cùng lại hoảng sợ đến mức ôm lấy đầu nằm xuống đất. Ta cũng thấy sợ hãi, liền ôm nó mà phóng ra ngoài.
Thần Nam không ngớt cười lớn vì vẻ sợ sệt của Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc tựa như vô cùng thống hận lão nhân đã kể lại chuyện xấu năm xưa của mình, không ngừng nha nanh giơ vuốt về phía lão nhân, nhưng vẫn không dám lại gần. Đêm đó Thần Nam lưu lại ma điện, trong ma điện âm hàn ảm đạm. Theo như lời lão nhân thì bất quá chỉ là cửu u bạch cốt đại trận tiết ra ngoài một chút âm khí mà thôi, nhưng cũng có thể tưởng tượng trong địa quật đáng sợ đến thế nào. Đêm đó Thần Nam tịnh không yên giấc, hồi tưởng lại toàn bộ những điều lão nhân thuật lại. Hắn phát giác có rất nhiều điểm nghi vấn đáng để xem xét. Sự thật tựa như không hoàn toàn giống như những gì lão nhân đã kể. Càng suy nghĩ sâu xa, hắn lại càng thấy đáng sợ. Nguyên lúc đầu đã tưởng rằng hiểu rõ tòa đại điện này, nhưng sau khi suy nghĩ cặn kẽ, phát giác vùng đất này vẫn thần bí, tĩnh mịch như trước. Căn cứ phản ứng của Tiểu Ngọc, Thần Nam đối với thân phận của lão nhân nảy sinh ra sự hoài nghi. Một khi nghĩ đến vấn đề này, hắn có cảm giác toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn quyết định sau khi trời sáng hẳn sẽ nhanh chóng ly khai khỏi nơi này. Tiểu Ngọc ban đầu còn nằm sát bên cạnh Thần Nam. Cho đến nửa đêm, sau khi Thần Nam trở mình không để ý, đè lên nó, đến mức trợn trắng cả mắt, nó liền gầm gừ giận dữ rồi nằm ra xa cách nửa mét. Lão nhân thì trở lại đám thi thể, trong đại điện liền hiện ra một chút ảm đạm quỷ dị. Ngày thứ hai, Thần Nam bái biệt lão nhân đi ra ngoài đại điện. Ánh sáng bình minh đã gột rửa khắp sườn cốc, đám cự nhân đang ăn sáng, tại tràng toàn máu tươi khiến cho người khác không dám nhìn vào. Thần Nam và Tiểu Ngọc nấp ở cửa ra, tĩnh lặng đợi cho bọn chúng đi khỏi. Thần Nam nhìn mấy cái thần cốt trên 9 cấp bậc cầu thang thản thở. Biết bao nhiêu thần cốt, nếu có thể thu được bán cho thần phòng học viện, tối thiểu cũng phải 100.000 kim tệ. Nhưng hắn biết, thất phù vô tội, nhưng mang ngọc là có tội đấy. Nếu để người khác biết số cốt đầu này có thể bán với giá cao như thế, hắn khẳng định sẽ bị người ta ngày ngày truy sát. Lại thêm cái tên phó viện trưởng vô sỉ kia, có khả năng sẽ sung sướng giao tiền mua cốt đấy.
nếu lại bị lão ta giàn trá, hắn không thể không thổ huyết mà tức mất. Nửa canh giờ sau, từ Bạch Cốt Sơn truyền lại một loạt thành âm lớn. Một đống xương thú dính máu bị cự nhân ném lên Bạch Cốt Sơn. Sau đó mặt đất khẽ rung lên, đám cự nhân túm năm tụm ba chạy ra ngoài sơn cốc, bắt đầu một ngày bận rộn. Mặt thấy đám cự nhân đã dần biến mất phía xa xa trong sơn lâm, Thần Nam liền xoắn tay của Tiểu Ngọc mà nói.
Lúc trước, người chết cũng không nguyện đưa ta đến đây. Ngươi xem hiện tại cũng có việc gì xảy ra đâu. Ngươi quả thật là nhát gan đến như vậy ạ. Còn sắc hổ vô dụng kia.
Tiểu Ngọc liền kẽ gầm lên như muốn phản bác. Thần Nam thấy nó giơ tiểu hổ trảo làm điệu bộ như muốn mô phỏng lại mà nói.
Đừng có nhà nành giờ vuốt tự tìm lý do cho mình nữa. Nhanh biến to ra đi. Chúng ta về tội ác chi thành thôi.
Tiểu Ngọc nhảy từ trên đầu vai của Thần Nam xuống, nhanh chóng khôi phục hình dáng hổ dài một trượng, đợi cho Thần Nam ngồi trên lưng rồi sau đó nhằm sơn lâm phía đằng xa mà phi tới. Trên đường đi, nó cẩn thận quan sát, đến khi ra khỏi phạm vi hoạt động của cự nhân và vào trong vùng không có cự long xuất hiện, nó mới bay lên không trung. Bầu trời trong xanh, mây trắng không chút gợn, Thần Nam cưỡi trên lưng Tiểu Ngọc, thoáng chốc đã đi được trăm dặm. Thoải mái bay trên trời, trải tầm mắt ra xa vạn dặm, cúi xuống mặt đất, từng dãy núi, dòng sông đều thu vào trong đáy mắt. Hắn cảm thấy trong lòng đầy sự thư thái. Sắc hổ cũng thật sự hạnh phúc, lại có thể sinh ra đôi cánh, có thể tùy tâm sở dục ngào du giữa chốn thiền địa này. Sớm đến Đồng Hải, chiều về Tây Sơn, khoảng cách vạn lý đối với nó mà nói cũng chỉ là quãng đường ngắn trong sân nhà, thật khiến người ta ngưỡng mộ mà. Tiểu Ngọc trong cái đầu hổ cự đại rõ ràng đắc ý, tại không trung cất lên tiếng gầm lớn, tiếng hổ gầm chấn thiên làm sao động cả trường không, âm ba cuồn cuộn chấn động cả không trung khiến cho một bầy đại nhạn hoảng loạn mà chạy trốn. Thân thể nhiều mỡ của ngươi làm gì mà thở dữ vậy, nhẹ nhàng chút đi, nhỡ đầu dẫn lại một con cự long, khi đó thì khóc cũng không kịp đâu. Nghe xong lời đó, Tiểu Ngọc quả nhiên an tĩnh trở lại. Nó lớn lên trong thập vạn đại sơn này nên hiểu rõ sự đáng sợ của cự long. À, không đúng, sắc hổ người sau 3 ngày biến mất mới ngậm thần cốt đem về, nhưng hiện giờ chúng ta bất quá mới dùng hết có 1 ngày. Người lần trước không phải lại đến một địa phương khác, không phải là có việc gì lừa dối ta đấy chứ hả? Tiểu Ngọc toàn thân run lên, sau đó khẽ gầm lên một tiếng, nó vừa nhanh chóng bay đi vừa lắc cái đầu hổ lìa lịa. Xem ra trên người xúc sinh nhà ngươi thật sự có không ít bí mật. Lần đó ngươi nhất định đã đến một nơi khác. Trong dãy đại sơn này phải chăng vẫn còn rất nhiều khu vực thần bí? Thần Nam không ngừng truy hỏi nó, nhưng Tiểu Ngọc tựa như có trái tim gàng thép, nhất loạt lắc đầu đáp lại. Cuối cùng bị truy hỏi gấp quá đến mức bắt đầu lắc lư trên không như xuống không trung. Thần Nam kinh hãi vội vàng một bực bám chặt lấy hai tay của hổ. Quá nửa ngày sau nó mới ổn định trở lại. Sắc hổ người cũng nóng tính ghê nhỉ. Thôi, tha cho người lần này đó. Có cơ hội nhất định phải bức người đưa ta đi. Hồ Vương Tiểu Ngọc xuyên mây vượt núi, tiến thẳng một lèo về phía tây. Nửa canh giờ sau, tội ác chi thành hiện ra trong tầm mắt ở phía xa xa. Vì đã thoát khỏi cảnh kinh thế hãi tục, Thần Nam liền ra lệnh cho nó hạ thấp độ cao phi hành. Sắc hổ, khi sau khi tên đần độn ngươi vào thành, nếu tiểu ác ma có truy hỏi chúng ta đã đến nơi nào, thì ngươi biết phải làm sao rồi chứ? Mà điện thật không phải là vùng đất tốt lành, quyết không thể đưa tiểu nhà đầu này đến nơi đó được. Về điểm này, Tiểu Ngọc vô cùng tán đồng, không ngừng gật đầu. Nó liền hạ xuống dưới một rừng cây ở ngoài thành phía đông, hóa thành hình dạng tiểu miêu theo Thần Nam tiến vào trong thành. Vào trong thành, Tiểu Ngọc tự động ly khai đi về phía Thần Phong học viện. Thần Nam thì trở về khách sạn hắn tạm trú. Trong căn phòng mà hắn đang ở, rõ ràng có sự đập phá. Mặc dù đã được hỏa kế khách sạn quét qua, nhưng vẫn có thể thấy chút dấu vết chân ngựa. Không khó để tưởng tượng ra cảnh tiểu bảo chủ đại phát lôi đình lúc đó. Sau khi trở về, hắn liền nghỉ ngơi nửa ngày. Đến quá trưa mới đẩy cửa bước ra. Lúc này sự kiện lòng khiếu chấn thiên đêm qua hôm nọ lại lan truyền rộng rãi khắp tội ác trì thành. Toàn bộ đám long kỵ sĩ nộ khí đều chưa tàn hết, đi lùng sục kiếm người khắp tội ác trì thành. Mấy tù luyện giả đến tự do trì thành để tìm di bảo của cổ thần đương nhiên trở thành đối tượng bị hoài nghi. Không khí trong thành hết sức khẩn trương. Thần Nam đi trên đường trong lòng có chút lo lắng không yên. Nếu để người khác biết kẻ gây ra tai họa là hắn, chắc hắn sẽ chết chắc. Hơn nữa là chết thảm nữa cơ. Vài chục long kỵ sĩ nếu đồng thời xuất thủ, đừng nói là hắn, cho dù là tuyệt thế cao thủ cũng khó mà đương đầu được. Ở trong thành, hắn chạm mặt một số học sinh của thần phòng học viện. Mấy mà pháp sư trong số đó giận dữ nhìn hắn, nhưng không có ai tiến đến tìm hắn làm phiền. Thái dương sắp xuống núi, sự việc trong dự đoán đã xảy ra. Tiểu bảo chúa ôm Tiểu Ngọc đến khách sạn, dáng vẻ như muốn dùng thủ đoạn vấn tội của hắn. Tên bại hoại đáng chết ngươi, cuối cùng cũng trở về rồi. Mau nói người rốt cuộc đã hiếp bách Tiểu Ngọc, đưa ngươi đi đâu? Ngươi, cái tên hỗn đản này, không ngờ lại bỏ rơi ta, không cho ta đi cùng. Chuyện vui như vậy lại khiến ta bỏ qua, thật vô cùng đáng ghét mà. Thần Nam cố tình tạo bộ mặt căm phẫn, chỉ nhìn Hồ Vương Tiểu Ngọc mà nói. Giặc khổ này thật đáng ghét đến cực điểm, lại mang ta đi chạy loạn trong đại sơn. Cảnh tượng nhìn thấy toàn núi là núi, căn bản không có địa phương đặc biệt nào cả. Cuối cùng tên gia hỏa này lại muốn vứt bỏ ta ở trong núi để một mình lủi mất. May mà ta phản ứng nhanh nhẹn nếu giữ nó lại, nếu không bọn ta đều không tìm được đường ra khỏi núi đâu. Tiểu bảo chúa nhìn hắn với ánh mắt hồ nghi, sau đó lại nhìn Tiểu Ngọc trong lòng của mình. Nàng cũng đã sớm truy hỏi Tiểu Ngọc, chỉ là Hồ Vương một mực không nguyện đưa nàng ra khỏi tội ác chỉ thành. Thần Nam để làm tăng thêm độ đáng tin cậy, xả nỗi tức giận lên Tiểu Ngọc đang ở trong lòng của nàng. Trước khen cốc lên đầu nó vài cái, sau đó nhấc một tay của nó lên rồi quăng vào trong vườn. Tiểu bảo chúa lo ẩu hét lớn, "A, bại hoại đáng chết, ngươi muốn gì hả? Ngươi làm cái trò gì vậy? Sao ngươi có thể đối xử với Tiểu Ngọc như vậy?" Tiểu Ngọc triệt để bạo lộ, thân thể trong sát na hóa thành lớn, thiểm điện phóng vào trong phòng, nhìn Thần Nam với ánh mắt vô cùng hung bạo, hai mắt đều nhanh chóng phun xuất tia lửa điện. Thần Nam nói, "Sắc khổ, trừng mắt cái gì? Ai bảo ngươi không thành thật đưa ta đến nơi thần bí đó, lại đưa ta đi loanh quanh loạn cả lên?" Nghe những lời hồ ngôn loạn ngữ của hắn, trong mắt của Tiểu Ngọc lóe sáng hùng quang. Bất quá, nó cuối cùng cũng thu liễm ánh lửa hung bạo trong mắt lại, lùi lại bên cạnh Tiểu Bảo Chúa vẻ không cam tâm, nhưng vẫn nhìn Thần Nam với ánh mắt tràn đầy địch ý sâu đậm. Thần Nam thầm khen ngợi, Hổ Vương quả nhiên thông minh, đã thành tinh rồi, lại chỉ dừng nộ hỏa lại, phối hợp với những lời dối trá của hắn. Tiểu Bảo Chúa vỗ lên đầu Tiểu Ngọc mà nói, "Làm tốt lắm, nếu thành công có thể vứt tên hỗn đản ấy vào trong đại sơn lại càng tốt hơn nữa." Rồi nói với Thần Nam, "Dù ta nói gì đi nữa, Tiểu Ngọc đều không nguyện đưa ta đi, ngược lại làm sao có thể đưa người đi được cơ chứ?" Thần Nam nói, "Lần tới ta nhất định làm cho nó phải đưa ta đi." Tiểu Ngọc ở bên cạnh không ngừng lẩm bẩm bực bội, chịu một trận đòn nhục là vì muốn Thần Nam mà che giấu. Nhất định là ủy khuất tới cực điểm. Tiểu Bảo Chúa nói, "Ta không quan tâm, hiện tại quan trọng là ngươi phải làm như đã hứa. Trước hết hãy giúp ta hóa giải triệt để khốn thần chỉ. Sau khi chúng ta giáo huấn tên thần kiếm tam thái tử Bái Nguyệt Quốc, nếu không ta sẽ đem chuyện tốt của ngươi tại Long Tràng ở Thần Phong Học Viện kể ra ngoài đấy." Thần Nam nói, "Xin ngươi đừng có đem sự việc đó ra uy hiếp ta có được hay không. Việc đó căn bản không phải do ta làm, cho dù ngươi có nói cũng không có tác dụng gì đâu." "Có phải ngươi làm hay không, trong lòng ngươi tự rõ chứ? Được rồi, hãy nhanh giải khai cấm chế cho ta đi. Ngươi từng nói muốn giải khai cho ta mà." Thần Nam đương nhiên không thể cự tuyệt. Nếu hắn lại không giúp Tiểu Bảo Chúa hóa giải khốn thần chỉ lực, lão yêu quái nhất định sẽ đến tìm hắn. Một canh giờ sau, cấm chế của Tiểu Bảo Chúa đã được giải khai triệt để. Vì muốn thí nghiệm xem công lực đã khôi phục chưa, nàng nên dùng lực bổ xuống giường một trượng. Oanh một tiếng lớn, giường gỗ vỡ tan thành nhiều mảnh vụn. Nàng hoan hỉ kêu to, "Tốt quá rồi, thực sự là công lực đã được khôi phục như xưa." Gần đây nàng đã phải kìm nén sự buồn bực trong lòng, có một thân công lực không yếu lại không thể thi triển. Vô luận là làm cái gì nàng đều có cảm giác bó chân bó tay, hôm nay rốt cuộc đã phá bỏ được xiềng xích, trong lòng của nàng hoan hỉ vô bỉ. Tiểu Bảo Chúa bước lên phía trước mà nói, "Bại hoại ngươi không được quên thay ta giáo huấn tên nhân kiếm, bằng không thì ta sẽ bắt ngươi phải khó chịu đấy." Sau khi bay ra khỏi phòng Thần Nam, những lời này của nàng vẫn luẩn quẩn lấy hắn. "Xú bại hoại ngươi, hãy đợi mà xem, ta hiện tại thân thể đã khôi phục tự do, nhất định sẽ khiến ngươi phải khốn đốn." Thần Nam mệt mỏi không thể chịu nổi, hóa giải khốn thần chỉ lực, hao phí quá nhiều công lực, hắn cảm giác trong thể nội rỗng không, nội lực như bị hút sạch đi vậy. "Bằng vào công lực hiện tại của ta mà nói, vô luận là thi triển môn pháp chỉ này hay là hóa giải nó đều vô cùng cật lực. Lần tới muốn dùng nhất định phải thận trọng thôi." Lúc này sắc trời đã tối đen từ trước, thần nam vừa thắp nến lên, liền nghe thấy trong vườn có tiếng bước chân truyền lại, sau đó có tiếng gõ cửa. Hắn mở cửa ra thì phát hiện đó là hỏa kế của khách sạn, liền nói, có chuyện gì thế?
Công tử, vừa rồi có người nhờ tiểu nhân đưa phòng thư này đến phòng của ngài.
Người nào vậy? Có nhìn rõ tướng mạo không? Thần nam vừa nhận thư vừa hỏi.
Là một nữ tử, bất quá là trời tối quá nên không nhìn rõ tướng mạo của nàng ta.
À, ừ, người vất vả rồi.
Đợi sau khi hỏa kế đi khỏi, thần nam liền mở phong thư ra xem. Trong thư chỉ có vài câu ít ỏi. Bại hoại, hãy mau chóng chép tù luyện chi pháp của Cầm Long Thủ ra, đem đến Đồng Phương Vũ Hệ ở Thần Phong Học Viện cho ca ca.
Làm sao nàng ta biết ta ở đây?
À, nhất định là theo chân tiểu ác mà đến đây.
Thần nam đau đầu một lúc, Long Vũ lại tìm đến cửa. Mặc dù bản thân của hắn cùng với tuyệt sắc mỹ nữ này tại Thần Phong Học Viện chỉ đàm luận trong chốc lát, nhưng cũng thấy rõ ràng một cảm giác bất phàm từ nàng. Tuyệt sắc dung nhan hiện ra ngoài của Long Vũ đúng là một sắc đẹp dị dạng, có kiểu dụ hoặc khác biệt, lại thêm cách hành ngôn đặc lệ của nàng, tính cách tiểu sái, thần thái tự tin khiến cho nàng lộ rõ sự khác biệt với những người khác. Không chút nghi ngờ gì nữa, nàng có vẻ bề ngoài mỹ lệ như ánh sáng, lại nhất mực thông tuệ, tâm hồn linh lung, lần đầu gặp mặt đã bắt hắn phải đáp ứng, dạy nàng Cầm Long Thủ, không thể không khiến người khác bội phục thủ đoạn của nàng. Thần nam đương nhiên không để ý đến việc cùng tiếp xúc với mỹ nữ, huống chi là Long Vũ tuyệt sắc mỹ nhân dùng mạo khuynh quốc khuynh thành kia. Nhưng hiện tại hắn không muốn kết giao với mỹ nữ quá phiền nhiễu này. Một Đông Phương Phượng Hoàng cũng đã khiến hắn than thở cho số phận mốc meo của mình rồi.
Câu nói của Đông Phương lão nhân cho đến bây giờ vẫn vang lên bên tai của hắn.
Xú tiểu tử, gặp ngươi lần nào ta sẽ đánh ngươi lần đó. Tên tiểu tử vô sỉ hỗn trướng nhà ngươi, hãy nhớ lời ta nói, ta sớm muộn gì cũng phải đánh gãy xú thủ của nhà ngươi.
Ai biết được nếu hắn không để ý đắc tội với Long Vũ, sau lại nhảy ra một Long lão nhân, một Đông Phương lão nhân đã khiến cho hắn trong lòng lo sợ không yên. Nếu như bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một Long lão nhân tu vi khủng bố tương tự, thì những ngày bi thảm sau này của hắn hoàn toàn có thể đoán trước được. 7-8 năm trong 36 kế, kế trên kế, tà tránh mặt. Thần nam chỉ có thể tự an ủi mình như vậy, hắn quyết định chuyển sang khách sạn khác, tạm tránh đầu ngọn gió. Tối hôm đó hắn liền đi khỏi, tìm một khách sạn khác nghỉ trọ. Qua 2 ngày ở đấy, hắn sống cuộc sống rất nhàn hạ, ngoại trừ lúc tu luyện ngoại công, còn lại đều trùm đầu ngủ kỹ. Qua trưa ngày thứ 3, phiền phức cuối cùng cũng đến cửa. Đồng Phương lão nhân khiến cho hắn kỵ úy nhất, bất tri bất quỷ, bất giác đến phòng của hắn. Hắn lập tức đứng dậy kinh hãi kêu lớn.
Đồng Phương xú lão đầu đáng chết ngươi, sao lại tìm đến đây?
Đồng Phương lão nhân khà khà cười lạnh mà nói.
Xú tiểu tử ngươi thực sự có thể trốn được sao? Lại có thể mấy ngày không lộ diện, bất quá rốt cuộc cũng bị ta tìm được, khà khà.
Thần nam nghe tiếng cười lạnh lùng của lão nhân, có cảm giác sờn cả gai ốc. Hắn đối với Đông Phương Phượng Hoàng đã có nhiều cử động vô lễ, đã sớm kích nộ lão nhân trước mặt. Bây giờ đối phương tìm đến tận cửa thật khiến hắn có chút kinh hoàng. Hắn khẳng định không phải là đối thủ của Đông Phương lão nhân, chỉ sợ lại bị đập một trận như lần trước. Bất quá hắn nhớ lại cảnh lão nhân đã nói rằng muốn đánh gãy một tay của hắn, hắn liền sợ hãi một phen.
Đông Phương lão tiểu tử, người ỷ lớn hiếp nhỏ, không có võ đức, không nói đạo nghĩa giang hồ.
Ta khinh!
Đông Phương lão nhân cáu. Người, cái tên hỗn trướng tiểu tử lại dám cùng ta nói đạo lý. Người nếu một lần nữa, lần thứ 3 lại khi phụ tôn nữ của ta, ta nếu không dốc sức giáo huấn ngươi trong một trận, thì ngươi sẽ thực sự làm cho lão nhân gia ta ăn chay đấy.
Xú lão đầu tử, ta và tôn nữ của lão, việc vượt qua lễ tiết giữa ta và tôn nữ của ngươi trong trận quyết đấu lần trước, nên một bút mà xóa bỏ đi, chẳng lẽ ngươi lại không muốn kết thúc mọi việc sao?
Thần nam cứng đầu kêu lớn châm chọc Đồng Phương lão nhân.
Xú tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội, 3 ngày tới ta quyết không động thủ đâu. 3 ngày này người có thể chạy khỏi tội ác chỉ thành, cũng có thể tiếp tục ẩn trốn. Ngày thứ 4 ta bắt đầu truy bắt ngươi, đuổi kịp hoặc tìm thấy ngươi không có gì để nói, chỉ có thể đối với ngươi ra sức mà đánh, hung bạo mà đánh, ngoài ra còn bẻ gãy tay phải của ngươi. Đương nhiên cũng có kỳ hạn, chỉ cần ngươi có thể trốn tránh qua 3 ngày lùng bắt của ta, nợ nần giữa chúng ta một bút xóa sạch luôn.
Đồng Phương lão nhân căn bản không cho Thần Nam dư địa để lựa chọn, vừa nói xong đã nhanh chóng thiểm xuất ra khỏi phòng. Lúc Thần Nam đuổi theo thì lão đã sớm liễu vô tung ảnh. Thiên à, một lão đầu tử tu vị đáng sợ như vậy, 3 ngày sau muốn truy bắt ta, nếu bị lão bắt được, hậu quả bi thảm khó có thể tưởng tượng được. Làm sao đây, ẩn nấp trong thành khẳng định là không được, chẳng lẽ thật sự phải đào thoát khỏi tội ác chi thành sao? Cũng không ổn, Đông Phương Phượng Hoàng có một thần điêu, nếu lão đầu này cưỡi trên nó, trong chốc lát có thể truy bắt được ta, trừ phi chạy vào Đại Sơn. Lúc đó trong lòng Thần Nam rất buồn bực, lại bị Đông Phương lão nhân bước đến hoàn cảnh như vậy. Lão đầu tử đáng chết, lần trước đã đánh ta một trận tơi bời, lần này lại bức ta phải chạy trốn tứ xứ, thật là vô cùng đáng ghét. Ta thề nhất định phải báo phục lão ta. Hôm nay dường như là một ngày đen đủi của Thần Nam. Sau khi Đông Phương lão nhân đi xong, lại có người đến đây tìm hắn. Người đến tìm là một thanh niên nhân trẻ tuổi, thay mặt lão phó viện trưởng Thần Phong học viện mời hắn ta đến học viện một chuyến. Thần Nam nghe thấy những lời này thấy giật mình thảng thốt. Tên phó viện trưởng đã tìm tới hắn, khiến hắn chợt nhớ tới sự kiện lòng khiếu. Hắn nói với tên nọ: người đã chịu vất vả rồi, đợi một chút nữa ta sẽ tới thăm lão giả chết tiệt ấy. Gã nọ đã từng nghe chuyện Thần Nam chửi rủa lão phó viện trưởng, lúc đó dù thấy hắn ta ăn đói ngạo mạn, nhưng nét mặt của gã thì vẫn cứ tỉnh bơ như không. Gã liền khẩn khoản mà nói: phó viện trưởng muốn ta nói với huynh, nếu huynh không đến thì có thể sẽ xảy ra tai họa chết người, nếu huynh đến thì ông ấy sẽ giúp huynh hóa giải. Tên giả ấy lại còn dám uy hiếp ta nữa sao? Ta biết rồi, người cứ về trước đi, rồi có gì ta sẽ đến sau. Lúc đầu kỳ thực Thần Nam muốn nói qua loa với tên nọ, hắn ta vốn định sau khi ta gã ta rời đi thì hắn ta cũng chuẩn đi, nhưng lúc này trong lòng của hắn ta lại thấy phấp phỏng lo sợ. Đồ gian xảo, tên bỉ ổi thối tha, lão giả chết dẫm vô liềm sỉ. Thần Nam văng ra một loạt những lời chửi bới chua chát, sau đó đi nhanh về hướng Thần Phong học viện. Bây giờ hắn ta đã là một người nổi tiếng trong Thần Phong học viện, nhưng chẳng qua chỉ là một nhân vật mang tiếng xấu xa. Hắn ta vừa bước đến cổng lớn của học viện đã thu hút sự chú ý của rất nhiều học viên. Trời ơi, tôi không nhìn nhầm đấy chứ, tên tiểu tử này còn dám dẫn xác đến học viện của chúng ta nữa sao? Ai cơ? Thì cái tên tiểu tử rắc rối, kẻ bại hoại khét tiếng đấy. Hiện giờ Đông Phương Phượng Hoàng cũng đã thề rằng phải một phen sống chết với hắn mới thôi. Ngặt nỗi Đồng Phương Phượng Hoàng chỉ có một mình, mặc dù theo như việc những bộ hoa sứ giả của hệ ma pháp không đến gây rắc rối với hắn, nhưng lén đốt bên trong thì ai cũng rất hằng máu, công khai chuẩn bị để một lần chính thức quyết đấu với hắn đấy. Thần Nam nghe thấy thế toát cả mồ hôi, hắn ta nhanh chóng đi về phía phòng làm việc của lão phó viện trưởng, đồng thời cầu nguyện không gặp phải cái bà chằn Phượng Hoàng nóng tính ấy. Hắn ta chưa kịp gõ thì lão phó viện trưởng đã mở cửa với nét mặt tươi cười, nhưng một câu nói tiếp sau ngay đó làm cho hắn ta tức điên cả người. Thần Nam, hiện giờ còn tiền không? Nợ ta 1.000 đồng vàng bao giờ trả thế? Lão giả chết tiệt, ta phải đấu với ngươi. Đôi mắt của Thần Nam như bốc lửa, tỏ ra vẻ quyết sống mãi một phen. Này chàng trai trẻ, đừng có mà kích động, bất luận là gặp phải chuyện gì thì cũng phải giữ bình tĩnh chứ, nếu không sẽ chỉ làm những việc ngu ngốc mà thôi. Ồ, bây giờ người không có tiền sao? Lão phù ta hiện nay cũng đang thiếu tiền đây. Lão giả chết tiệt nhà ngươi, vừa mất của ta 5.000 đồng vàng lại còn dám nói bóng nói gió. Ta quyết một phen sống chết với ngươi. Ồ, xem ra người quả thực không có tiền, lúc nào có thì trả ta cũng được. Thần Nam bước vào trong phòng không chút khách khí, hắn ngồi ngay xuống ghế tựa rồi nói: lão giả vô liêm sỉ kia, người đòi tìm ta tới đây rút cuộc là có chuyện gì? Viện phó lộ ra sắc mặt rất nghiêm trang. Thần Nam, lần này người đã gây ra họa lớn rồi, có thể sự sống chết của ngươi cách nhau không xa nữa đâu. Ngươi cho rằng ta sẽ giật mình sao? Lão giả giàn xảo muốn gây sự chú ý với ta à? Đừng có nói những lời uy hiếp ấy, lần này ta quyết không mắc lười ngươi nữa đâu. An viện phó đến ngồi đối diện với Thần Nam, nói mấy ngày trước, lúc đêm khuya, ngươi đã vào Thần Phong học viện, việc làm rối loạn trong long trường của ngươi bị chúng ta điều tra ra. Nói láo, ta làm những việc đó lúc nào? Lão giả chết tiệt, ngươi đừng có ngậm máu mà phun người. Thần Nam, ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa rời lệ, lẽ nào ngươi muốn chứng minh điều gì với ta nữa sao?
Nói thật với người, sự việc này hiện tại chỉ có ít người biết thôi, bởi vì ta đang ngăn chặn lại, cốt để cho người một con đường sống. Nếu không thì mấy chục lòng kỵ sĩ nổi giận tìm đến hỏi tội ngươi, liệu có ai cứu nổi ngươi không?
Lão già bị ổi kia, ngươi đừng có nghi ngờ vớ vẩn có được không? Việc này vốn dĩ không phải do ta làm, ngươi cố tình gài tăng vật vụ oan cho ta phải không?
Thần Nam mặc dù vẫn giả mồm cãi, nhưng trong lòng lại đang thấp thỏm không yên. Hắn ta không biết liệu có phải võ viện trưởng đã nắm được những bằng chứng hắn ta làm loạn Long Trường hay không.
Chàng trai trẻ, ta đang cứu người đấy, sao ngươi lại không biết phải trái? Ta là phó viện trưởng của một học viện, theo lý mà nói thì ta không nên tha cho ngươi, một tên đầu sỏ gây tội ác. Nhưng ta tiếc ngươi là một nhân tài, không đỡ nhẫn tâm vì một chút hồ đồ phạm lỗi của ngươi mà hủy tính mạng của ngươi. Vì thế mới cho mời ngươi đến đây để tìm cho ngươi một lối thoát thân, một con đường sống.
Thần Nam vốn không tin vào cái điều thương tiếc nhân tài của phó viện trưởng, càng không tin lão sẽ vì hắn ta mà phá vỡ những quy tắc, vì tình riêng mà cứu thoát cho hắn. Hắn ta nói mỉa mai,
lão già quỷ quyệt, đừng có phí công phí sức nữa. Người không phải là đang muốn ta thừa nhận việc đó là do ta làm sao? Sau khi xác nhận xong, người sẽ giải ta đến trước những lòng kỵ sĩ. Tiếc là việc này quả không phải là do ta làm. Nếu là ta, nhất định ta phóng một mồi lửa lớn tiêu rụi trần phòng học viện.
An viện phó giật mình mà nói, tên tiểu tử phá hoại, người thật không biết điều, làm loạn Long Trường vẫn còn chưa đủ sao, lại còn có những suy nghĩ xấu xa, xem ra đúng là cần giao nộp ngươi cho những lòng kỵ sĩ trừ khử sớm tên phá hoại nhà ngươi.
Thần Nam nói, ta chẳng qua là nói như vậy thôi, chứ làm gì có ý định làm như thế đâu. Người cứ nhất định quy cho ta về việc lòng khiếu đêm hôm đó cũng được thôi, hãy đem chứng cứ ra đây.
An viện phó nghe thế thì nói, xem ra nếu như ta không đưa bằng chứng ra thì ngươi nhất định sẽ không chịu phục. Nếu ngươi đã cứng đầu như vậy thì ngươi hãy đi theo ta.